chúng. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu học hành, có thể gọi là ổn định rồi, tức là từ hôm đầu tháng 4 tới nay thì nó có nhiều cái việc lễ lạc ở trong đạo Phật, cho nên là các Phật tử cái sự học hành nó không có đều đặn. Bây giờ thì mùa an cư đã ổn định, tăng ni các trụ xứ đã an ổn, thì bây giờ đây các Phật tử có thể an ổn học hành, và những vị nào mà tinh tấn là có thể đi nghe thêm cả các cái giảng đường mà tăng ni người ta đang kiết hạ an cư. Cho nên hôm nay bắt đầu là vào bộ kinh, trực tiếp học ngay vào kinh. Bây giờ tới cái tiết mục là ông A Nan hỏi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng. Đối với các Phật tử mà đọc qua câu này đó thì các vị thấy rằng là nghe nó rất là bình thường, hỏi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng. Thì ai cũng muốn tìm hiểu coi ra trên đường tu chứng có được cấp bậc gì, quả vị nào, tên gì. Nhưng mà đối với tôi đó, ở trong cái đầu của tôi đó là cái câu như thế này là tôi không có tin đâu, tôi chưa chấp nhận đâu. Mà các vị nghe mà các vị tin là chấp nhận như vậy, nghĩa là các vị học Phật còn phải 30 năm tới 50 năm nữa mới được nghỉ. Còn học chừng nào mà nghe cái câu này nè mà biết rằng là chưa phải là kinh điển liễu nghĩa thượng thừa thì các vị mới có thể tin các vị cái khả năng về đạo Phật, hiểu về đạo Phật. Bởi vì sao vậy? Ví dụ như nếu tôi đọc lại là hỏi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng. Thật sự cái người mà học sâu vào cái cốt tủy của đạo Phật mà nói tới vấn đề tu chứng là anh đã bị đánh rơi ngay giai đoạn đầu mà không cần giải thích. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Bởi vì nếu anh tu hành mà anh còn muốn có địa vị nào đó, chẳng hạn như địa vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, địa vị Bồ Tát, sơ địa cho tới đẳng giác, vân vân. Anh muốn có địa vị là anh đã sai rồi. Và anh còn muốn có cái ý nghĩ là tu để rồi chứng quả vị gì đó là đã sai ngay từ cơ bản rồi. Do vậy cho nên là đọc cái đoạn này mà đối với tôi là đọc cho các vị để mà dẫn dựng cái ngôn từ để mà hướng dẫn đi lên đó, chứ còn cỡ như là cái đầu của tôi mà nói tới câu này rồi là coi như là đánh rớt ngay từ đầu, khỏi cần thi cử. Là vì thật sự ra tu hành của đạo Phật không có tu gì hết. Bởi vì tất cả những cái việc mà anh nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện điều đó đối với đạo Phật không gọi là tu. mà đạo Phật cho anh biết rằng là cái tự tánh thanh tịnh bản minh vốn có của các người, của các vị, của tất cả chúng sinh đều là nó thanh tịnh như thế, nó không hề có tội lỗi gì cả. Cho nên lẽ ra mọi người phải ở nơi cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, hay nói cách khác là trụ ở nơi cái địa vị Phật của chính mình vốn có từ vô thủy diễn trí vô chung. Lý lẽ là như vậy thì có gì đâu mà gọi là tu, có gì đâu gọi là chính kiến. Nhưng mà sở dĩ mà đây nè, cái câu này là địa hỏi về cái địa vị trên đường tu chính, là khi đó nói với những người mà nó bỏ mất đi cái tự tánh thanh tịnh bản của mình rồi. Giống như kinh Pháp Hoa mà mình học đó, cái đứa con là vốn là con của một vị nhà giàu nhất đời, nhưng mà ngày nay nó lang thang đi làm công nghiệp tha phương cầu thực, là tại vì nó bỏ cha bỏ nhà nó ra đi. Bây giờ về đây nó vẫn làm nướng cho cha nó, mà nó kiếm tiền công nghiệp của mỗi ngày để nó sống. Thế là do nó vô minh che lấp, nó bỏ cha bỏ nhà bỏ địa vị cao quý đó mà nó đi. Bây giờ cái ngày trở lại này đâu phải là cái ngày mới có, do nó trở lại mà mới có được sung sướng an lành. Mà sự thật tại vì nó bỏ cha bỏ nhà, nó lạc lõng do cái sự mê muội bất giác vô minh của nó. Chứ lẽ ra sự an vui, sự hạnh phúc thì giờ có nhất đời là của nó, nếu nó đừng bỏ nhà ra đi. Vì vậy cho nên là cái chữ mà hỏi về cái địa vị, cái giai cấp của tu hành và tu chứng là đứng trên cái phương diện gọi là tục đế, tức là về mặt tương đối mà nói. Chứ về mặt liễu nghĩa đại thừa, về mặt chân đế, chân lý đệ nhất nghĩa thì không có đặt vấn đề tu và chứng. Mà tất cả nghĩ thiện nói thiện làm thiện là nó đúng với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, nó phù hợp với cái như lai nguyên giác giữ tâm màu nhiệm trong sáng của mình, phù hợp với mặt tánh vốn có của mình, chứ không có tu và hấp dẫn, chẳng có chứng gì hết. Đấy, với tôi thì đọc cái qua câu này là tôi hiểu như vậy. Nhưng mà tôi nói mấy cái đó thì tôi không biết là các vị có ai nghe hiểu được hay không, có nhớ lại hay không, chứ đa số các Phật tử học rồi về không có thời gian, không có tư duy, cho nên là học thì lâu, mà cái mà đủ sức để mà đánh đổ những cái tà thuyết của ngoại đạo, những cái kinh điển liễu nghĩa và kinh điển bất liễu nghĩa, các vị khó mà giảng tập mà phân biệt. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà có điều kiện thì phải học mãi và học hoài vậy thôi. Cái nghe câu này là đối tôi là không phải ổn rồi đó nha. Đành rằng kinh này tôi biết ra, rồi cái tiểu đề này là tôi nêu ra, nhưng mà không phải nói vậy là tôi chịu. Nói vậy là nói với ai, chứ không phải là nói với tôi nữa, không phải là nói với những cái người mà học đạo đức cao siêu nữa. Cho nên tu hành không có cái không có chứng gì hết á, gọi là tu đầu hoàng, gọi là chứng quả tu đầu hoàng, gọi là quả nhập lưu. Nhưng mà kỳ thật là danh di nhập lưu như vô sở nhập, gọi là nhập lưu. Mà cái người mà gọi là chứng đắc cái quả nhập lưu đó, đừng thấy mình nhập lưu gì hết thì mới gọi người đó là người tu đầu hoàng. Chứ nếu thấy mình là người chứng đắc cái quả nhập lưu, quả tu đầu hoàng, thì người đó chưa phải là chứng đắc thiệt. À, bây giờ ta bắt đầu. Bạch Thế Tôn, từ lâu chúng tôi ngu độn. Ông Anh Đang thưa, chỉ ham học rộng nghe nhiều mà chưa có ý chí mong cầu giải thoát phiền não trần lao để vượt ra hữu lậu. Cái vấn đề quan trọng của đạo Phật là cái ý chí vượt ra, ý chí giải thoát và vượt ra những cái phiền não trần lao hữu lậu. Vấn đề là ở chỗ đó. Chứ còn ham học rộng hiểu nhiều mà không có ý chí mong cầu giải thoát vượt ra những cái phiền não trần lao hữu lậu thì cái việc mà học và tu đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhờ lòng từ bi rộng lớn của Phật khai thông giác đạo chỉ nẻo niết bàn, khiến cho chúng tôi được lợi ích lớn lao. Nay chúng tôi cầu xin Phật chỉ dạy cho chúng tôi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chính. Cho nên là đại chúng nhớ rằng là hỏi về cấp bậc, Đức Phật cũng chỉ rằng có cấp bậc đó. Hỏi rằng địa vị trên đường tu chính, Đức Phật cũng chỉ có những địa vị trên đường tu chính đó. Nhưng mà đại chúng nên nhớ rằng đó là phương tiện của Như Lai. Cho nên ta học kinh đó, tuyệt đại đa số mà các vị học kinh là rất ít khi mà các vị nghe được những cái ý mà nó phát xuất từ trong lòng thành thật 100% của Như Lai, không mấy khi được nghe cái đó. Và các hòa thượng, các thượng tọa đại đức người ta cũng không mấy khi nói cái đó. Mà nếu có nói cái điều đó là có thể nói là tôi là cái người mà có thể nói về cái đó, truyền đạt cái đó cho đại chúng từng phần một. Còn ngoài ra là các vị không có nghe được cái ý tưởng mà thật sự 100% của Như Lai muốn nói, mà toàn là nghe những cái phương tiện của Như Lai cả thôi nè. Ví dụ như hỏi Như Lai về địa vị và cấp bậc tu hành trên đường tu chính này, Như Lai trả lời đàng hoàng. Thế là các vị nghe cái đó đâu phải là cái thiệt của Như Lai đâu. Như Lai phương tiện, Như Lai nói cho vừa lòng đại chúng vậy. Như Lai vô số phương tiện, dùng vô số lời lẽ, vô số thí dụ, vô số ngôn từ để cho đẹp lòng chúng mà nói vậy thôi. Chứ còn mà Như Lai mà nói thật sự á thì nói rằng là chẳng có tu gì hết. Và các ông mà có tu chí cốt đi nữa thì thật sự các ông cũng chẳng có chứng gì hết. Phải nói vậy mới đúng là lời nói của Như Lai từ nơi nái lòng giác ngộ giải thoát của Như Lai đó. Nhưng mà đây hỏi Như Lai vẫn trả lời trên đường tu phải không? Ông tu như vậy đó, tu nào là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, hoành, vân vân. Rồi trên đường chứng phải không? Thì trước hết là ông chứng quả tu đà hoàng. Ông vừa từ chứng quả chứng tu đà hoàng. Vừa từ sáu bằng tới quả trước, ông chứng được quả tu đà hàm. Việc luôn chính phẩm, tôi hoặc là dùng chính được A-na-hàm, và vô à cõi thấp là cõi vô thấp thì ông diệt luôn cái kiến tư hoặc thì ông chứng được quả lớn đàng hoàng. Phật nói lời đâu đàng hoàng, nhưng mà cái đó là Như Lai không phải nói thiệt đâu. Đó là Như Lai nghĩa là muốn trở thành người nói chuyện có duyên đó, muốn nói cho những cái lời lẽ cho đẹp lòng mọi người mà nói vậy đó. Chứ còn mà Như Lai nói thẳng với bậc đại trí thì các ông không có tu gì hết, đừng có nói tu hành gì hết á. Và cuối cùng các ông tu hành thật gọi là kỹ nhất cũng không có chứng gì hết. Bởi vì tu cái gì, tự tánh của ông là thanh tịnh, gọi là màu nhiệm là giác ngộ, là giải thoát, là sáng suốt từ hồi nào tới giờ mà. Thì các ông ở địa vị đó, tức là địa vị cùng với siêu bậc Như Lai trong mười phương đều bằng nhau rồi, thì còn tu hành cái gì, còn chứng đắc cái gì? Đấy, chẳng qua là tại vì các ông không làm chủ được tâm mình, bị gì si mê lầm lạc, để cho tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang ám ảnh tâm hồn, cho nên là phải ráng mà học mà nhớ mà tỉnh thức để mà hóa giải những cái phiền não vô minh vốn không có thật đó, gọi là tu vậy thôi. Chứ gì thật có gì để mà gọi là tu đâu, nói nó đó mới là nói thiệt đó. Tại cho tới bây giờ, tới cái năm này, tuổi này của tôi thì thành thật mà nói đại chúng là tôi ráng lắm và tôi giảng cho các vị đó nha. Đại chúng là ráng mà nghe, chứ còn tôi hết muốn nói rồi đó. Là bởi vì những cái mà nó độc đáo và nó thâm sâu của đạo Phật, nó nói không có được. Cho tới bây giờ tôi mới hiểu vì sao mà Như Lai mà khi mà vừa thành đạo rồi là muốn nhập Niết Bàn. Là vì cái đó nói khó nói, mà vận dụng vô số lời lẽ ngôn từ mà nói diễn đạt, tất nhiên là nó không trúng được rồi, không trúng 100% được rồi, mà phải vận dụng ngôn từ lời lẽ cho rất là khổ sở. Nhưng mà người ta có mấy người mà nghe mà đạt được tới chỗ đó đâu. Cho nên lúc đầu Như Lai thành Phật rồi là muốn nhập Niết Bàn liền, không có muốn đi thuyết pháp là cái chỗ đó. Bây giờ tôi mới đạt tới cái chỗ đó, không muốn thuyết nữa. Nhưng mà rồi sở dĩ Như Lai thuyết pháp là gì? Như Lai cũng vận dụng tư duy quán chiếu thiền định, thấy mười phương chư Phật cũng thêm hạ thấp giao lý xuống, à nó xuống để mà nói, để mà phổ biến cho mọi căn cơ. Thành ra Đức Phật mới là thuyết pháp 49 năm, đó là vô cùng chịu đựng, nói những cái mà mình không muốn nói mà phải nói, phải hạ thấp xuống những cái mình lẽ ra không nên nói và không bằng lòng nói, mà phải hạ thấp xuống để nói. Nó để lại lạc cho nó nhiều căn cơ, tôi gọi là nhân thừa, rồi thiên thừa, rồi tâm văn thừa, rồi duyên giác thừa. Thế nhưng cái điều đó là những điều Phật không muốn nói. Thì tôi bây giờ thì tôi thấy cái chỗ nó thâm sâu của đạo Phật rồi, đúng ra giờ tôi không muốn nói nữa. Nhưng mà nếu sau này mà cái ngày mà tôi từ giả cái nhiệm vụ, không có giảng như vậy nữa, thì chừng đó tôi bắt đầu mới tôi mới vận dụng lại một cái phương pháp không bao giờ giảng kinh cao này nữa, thì chừng đó lại an tâm hơn. Nghĩa là những cái mà tôi giảng cho các vị mười mấy năm nay đó coi như phải hoàn toàn cất hẳn để rồi nói lại những cái mà hết sức ban đầu, hết sức ban đầu, để cho
những người mà ta chưa biết gì hết về đạo Phật, hoặc là mới bắt đầu tin đạo Phật, thì tôi giờ tôi cũng chỉ có ý nghĩ vậy thôi. Chứ bây giờ những cái mà cao sâu này hết muốn nói rồi, là như nó thật vậy quá rồi, sao mà nói được. Và nói cũng không hết. Và nhắc tới nhắc lui thì nó tốt bây giờ mà có khi rồi thôi. Cái nào Phật tử đâu có bây giờ để mà nghe. Cho nên là tôi nghĩ là khi mà tôi chấm dứt một cái quá trình này nè, cái giai đoạn mà giảng kinh đại thừa này nè, thì sau đó sẽ nói toàn là dân thừa, toàn là dân thừa, cho tới tối đa là thiên thừa thôi, giống nói được. Để cho nó an lòng mà nó vui vẻ. Cho nên giờ các vị lắng nghe, lắng để ý là nghe cái tư tưởng này à, chứ không phải tôi không biết nói cho dễ đâu. Nói cho dễ là các vị lại hỏi tôi phương pháp tu hành, tôi nói là ráng niệm Phật. Hỏi với anh trai được tháng mấy ngày, nói dạ chưa con trai, nó ráng ăn 2 ngày. Trai nói 2 ngày đi. Người nào nói 2 ngày thì có thôi anh trai tháng 4 ngày. Và cái người nào hỏi giờ còn tu sao nữa, thì thì tôi tầm 30 tới chùa lại sám hối. Sám hối để mình hết tội, nhờ Phật chứng minh phù hộ cho mình hết tội, mình được hết. Lại để nói vậy, nói vậy dễ nói. Mà Như Lai cũng thời gian 49 năm cũng phải tập nói như vậy. Còn cái mà của Như Lai muốn nói thì là dấu, coi như phải thức. Những cái đoạn kinh mà sắp học đây đó, tôi càng đọc tôi càng thấy hay. Nhưng mà nhiều khi tôi nói rồi các Phật tử nó cái này tôi nghe rồi mà, tôi nghe băng rồi tôi cũng có đọc nữa. Nhưng mà không phải đâu. Thật tình mà tôi nói rằng là các vị học ở ngoài da, ở ngoài lông của, nói theo kiểu tổ tiên hồi xưa, trình độ hiểu biết của các ngươi đó là đụng tới cái lông, đầu mái lông của ta. Hỏi vị khác nói sâu hơn chút thì nói rằng ngươi đã đụng tới cái da của ta. Hỏi vị khác thì nói cao hơn chút nói là vậy là ngươi đã chạm tới cái thịt của ta rồi. Nhưng mà còn xương tủy của ta thì chưa có đụng tới được. Cho nên các Phật tử để ý là các vị đọc kinh từ suốt từ đầu tới cuối, hết quyển kinh đọc bao nhiêu lần mà các vị có thể coi như là đụng tới cái lông và cái da, chứ chưa đụng tới cái xương, cái thịt và cái xương tủy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là xem thường cái khả năng học đạo hành đạo và chứng đạo của mọi người. Nhưng mà tôi nói như vậy là tại vì là cái hoàn cảnh của người Phật tử tại gia, nhiều cái nhân duyên phiền não đâm dây ràng buộc, phải quấy hơn thua tốt xấu, nên hư đắc thất, nhà cửa con cái sự nghiệp công danh nó ràng buộc quá đi. Cho nên là đứng trên cái vai trò của người Phật tử thì rõ ràng thấy là khó mà đi sâu vào đạo, chứ không phải là các vị không có khả năng. Còn ngược lại thì là có số tăng ni á, số tăng ni thì là có điều kiện hơn. Nhưng mà nó khổ cái mà tăng ni trẻ thì họ chưa nếm được cái mùi vị của đạo Phật, họ còn vẫn ham những cái khác, họ thích những cái khác. Ví dụ như còn mơ ước cái địa vị làm giáo sư, làm giảng sư, dù là cái mơ ước tốt, nhưng mà cũng là cái mơ ước đó thì không đi sâu vào kinh điển được. Rồi cái người khác nữa thì mơ ước về một ngôi chùa,
và bốn đạo thật đông, khả năng hoạt động của mình là trang trí chùa cho đẹp. À, nhưng mà nói tới trang trí chùa bây giờ tôi không biết sao mà cái phong trào mà làm kiểu Cần Như, làm kiểu Đàm Duy Mẫu, kiểu Cần Như, rồi làm Đức Phật Đản Sanh, rồi Chư Thiên, rồi nghĩa là làm hình cốt để lộn ở ngoài sân đó. Bây giờ cái phong trào nó quá trình quá đổi, như duyên tiền, xin tiền để mua xi măng để mà làm những cái đoạn đó. Tôi thấy cái đó nhất là kỳ cục hết sức, làm lộn như vậy mà tốn biết bao nhiêu của cải thiên hạ để làm cái gì. Hôm qua đây nè, cái chỗ tôi đây người ta cũng như duyên tiền để mà làm kiểu đó. Phật thuyết pháp cho năm em Kiều Thần Như, Kiều Đàm Như Mẫu, thuyết pháp cho các vị tỳ kheo ni. Mà một cái mà hết sức là nguy hiểm đó là cái chùa Phước Hải ở ngoài Vũng Tàu á. Một bên thì Phật Thích Ca thuyết pháp cho Kiều Thần Như, Tấm Bệ Mật, Năng Đề Ma, Ca Diếp, Thập Lực Ca Diếp, vân vân. Bên. Rồi cái bên kia thì là Kiều Đàm Như Mẫu đem các bà ni là đó thiết, rồi thiết ở đó, rồi trăng thanh gió mát như vậy, rồi gió lộng như biển như vậy, rồi nữa là nhân cảnh nó sanh tình đó, rồi nó lan ban lộn xộn giữa đệ tử Phật về Kiều Đàm Như Mẫu, giữa tăng nhà Ni, cái lộn xộn lắm đó nha. Tôi thấy cái đó tôi không bằng lòng đâu. Ở đây cần cơ bản tôi còn phải chia làm hai lớp mà. Tăng thì học lớp sáng, Ni học lớp chiều dứt khoát. Còn đây dưới căn thân gió mát vậy, dưới biển, tiếng biển thì thầm vậy mà đem ra rồi hai cái nhóm ngồi kế bên, cách nhau chừng 10 thước. Mạnh Phật, Phật thuyết pháp, mạnh Kiều Đàm Như Mẫu, Như Mẫu thuyết pháp. Bên kia thuyết pháp từ Ni, bên đây thuyết pháp từ Tăng. Rồi tới bây giờ xa hơi rồi đi đâu? Đi lộn xộn vậy coi sao được. Tôi nói thiệt là tôi không có bằng lòng làm vậy đâu, tốn tiền phí. Ông Phật thiệt, tất cả hình tượng Phật, Phật thiệt trên chính điện là một cái phương tiện đã là thấp hạng bét rồi. Nhưng mà cái đó thì thôi, tổ tương truyền cũng dĩ quyển độ chân, và ở trong chính điện là được rồi. Rồi trong vòng mấy chục năm nay á, là cái phong trào mà tranh nhau mình làm Quan Âm để mà phơi nắng ở ngoài trời, thì Đức Quan Âm đã chịu khổ sở vô cùng rồi, là một cái tai nạn của Quan Âm rồi. Rồi bây giờ cho tới nỗi như là Kiều Trần Như Phật Thích Ca, Kiều Trần Như, Kiều Đàm Di Mẫu thuyết pháp, như là lỗn ngổn ở ngoài đường một phơi nắng phơi sương bốn mùa tám tiếng như thế, thì một cái đạo lý như vậy là quá tầm thường, tội nghiệp cho đạo Phật lắm. Nay chúng tôi cầu xin Phật chỉ dạy cho chúng tôi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chính. Càng tội địa là người thế nào? Trong 44 tâm đạo hạnh phải như thế nào thì mới được gọi là những Bồ Tát đăng địa? Thì địa vị tu hành đầu tiên là gọi là địa vị càn tuệ, sau đó là 44 tâm. Thì từ cái càn tuệ địa này cho tới 44 cái thứ tâm mà sau này có nêu rõ đó, thì tu hành cái ngang đó đó là Tam A Tăng Kỳ Kiếp, là dựa trên càn tuệ địa, là lấy cái điểm đó làm cái điểm bắt đầu. Tức là cái người mà tu hành là phải phát cái tâm gạt bỏ bớt những cái tình cảm, mà phát ghi những cái lý trí ở trong người. Càn tuệ tức là cái trí tuệ khô,
trí tuệ khô, nghĩa là sử dụng lý trí mà phải tập dứt bỏ những cái tình cảm tầm thường. Tại người tu hành nào mà những cái tình cảm tầm thường mà không có dứt được thì chẳng có khác gì với người không tu hành. Trên đường tu hành nó chậm tiến lắm, có thể là nó không tiến được đâu. Vì vậy mà người tu hành nào cũng vậy, người tại gia cũng vậy, phải tập phát huy cái trí tuệ, sử dụng lý trí. Sau đó là 44 thứ tâm, tức là 10 món gọi là thập tính, 10 món gọi là thập trụ, 10 món gọi là thập hạnh, 10 món gọi là thập hồi hướng, 10 món gọi là thập địa. Thì nếu mà nói như vậy nó thành 54. Nhưng mà có những cái tôn mà chẳng hạn như là cái Lăng Nghiêm này đó thì người ta không có nói thật đó. Mà người ta nói luôn đủ, vậy là 54 thứ. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, 54 món. Đó là cái địa vị tu hành theo thứ lớp. Còn đánh giá Bồ Tát là người thế nào? Cái địa vị sau cùng đó gọi là đánh giá, tức là cái địa vị của người giác ngộ nó xem nó gần đồng ngang với Đức Phật, gọi là đánh giá. Chẳng hạn như là kinh Di Ma Cật, người ta cho rằng là Di Ma Cật là một vị Bồ Tát, là cái gọi là bản bà cái phẩm gốc của ngài, cái địa vị mà chánh yếu của ngài là Bồ Tát đẳng giác. Rồi như Đại Trí Văn Thù là một Bồ Tát, vị Bồ Tát đẳng giác. Như Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là Bồ Tát đẳng giác. Những vị đó là gần bằng Phật rồi, tức là đẳng giác. Và cũng do chỗ đó cho nên là Bồ Tát Quán Thế Âm á, học cái phương pháp mà tu theo Quán Thế Âm là cái phương pháp rất là cao sâu. Mà các Phật tử thường thường mà thấy hình tượng Quan Âm rồi tưởng tượng như là hình của một đấng mẹ hiền, gọi là mẹ Quan Âm mà mong cầu gì được nấy, thì cái đó trước sau như một. Tôi nhắc hoài các vị hiểu về là không trúng đâu. Mà học kinh Pháp Hoa các vị nhớ rằng là diệu âm là cái tiếng lòng màu nhiệm, có lúc đến rồi có lúc bị vô minh che lấp, đó là cho mất đi cái tiếng màu nhiệm, cái tiếng thanh tịnh, cái tiếng an lạc của tự tâm đó. Có lúc nó đến với mình thì cái tâm hồn mình nó đẹp đẽ mà trong sáng an lành tự tại lắm. Nhưng mà rồi mình có lúc mình không giữ được cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh, giải thoát giác ngộ nó không có còn ở lại trong đầu mình liên tục, nó bị mất đi. Thế thì lúc đó là diệu âm, Bồ Tát diệu âm đến, rồi Bồ Tát diệu âm có đi, thì gọi là diệu âm Bồ Tát vãng lai. Cái phẩm thứ 24. Còn Quán Thế Âm với Bồ Tát á,
có nghĩa là cái người này là thường thường là giữ được cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh an nhiên tự tại giải thoát đó, giữ được cái đó liên tục không có bị mất nữa, nó gọi là quán thế âm, tức là nghe những âm thanh màu nhiệm thanh tịnh nó liên tục. Tôi nói cái này nhớ cái đại chúng mà là chính tôi bây giờ này, bây giờ tôi ở cái chỗ tôi đó, cái thời gian mà tôi được liên tục mà an ổn nó dài, dài rất là dài, nhưng mà rồi thỉnh thoảng nó cũng hoặc có những cái mà nó dao động, nó làm tôi bị mất đi cái âm thanh mà thanh tịnh trong sáng giải thoát đó. Thế thì lúc đó là coi như là mình tu hành theo cái phẩm diệu âm thôi chứ chưa được quán thế âm đó. Còn nếu mà quán thế âm là phải giữ luôn cho được cái âm thanh màu nhiệm thanh tịnh trong sáng giải thoát đó trong tâm hồn mình. Cho nên nó là phương pháp tu hành rất là sâu sắc, chứ đừng có tưởng như là mẹ mà con cầu xin cái gì cái mẹ cho mẹ đáp ứng liền, hiểu vậy là non nớt lắm, chưa có nhầm gì với cái phương pháp tu hành của một vị đẳng giác Bồ Tát như ngài Quán Thế Âm đâu. Cái hoàn cảnh của tôi bây giờ thì tôi nói không phải là tôi phê phán gì với đại chúng đâu, nhưng mà tôi nói để mà nói cái kinh nghiệm bản thân, rồi cũng báo cáo với đại chúng là nếu mà các vị có điều kiện thì xin được tu hành, các vị tạo cái điều kiện thở tốt giống như của tôi hiện giờ là tương đối tốt thì cái đường tu mình nó mới là có ăn làm thật sự, có kết quả thật sự. Là bây giờ tôi nói về phương pháp tu nè. Điều thứ nhất là các vị phải có một cái ý chí. Đây là tôi nói là người tu giải thoát thật sự đó, phải có cái ý chí cương quyết. Là cái chuyện mà chồng vợ con cái trong gia đình đó mình đã có rồi, tất nhiên là mình phải chịu trách nhiệm, mình phải làm cho nó xong cái nhiệm vụ ngang tới cái mức nào đó về tài chính, về kinh tế, về sự an ổn trong nhà. Chẳng hạn như giờ nó tạo ra mớ của cải nào đó, tất nhiên là người đời ai cũng lo như vậy, mà của cải mà để lại cho con cháu đó thì đừng có hy vọng để vàng, để bạc, để kim cương nhiều, để cái đó không hay đâu. Chứa vàng để con cháu chứa, con cháu giữ được. Chứa sắt để con cháu chứa, con cháu giữ được. Chỉ để lại cái âm đức ở trong cái chỗ mà không ai thấy thì cái đó nó mới bền. Hay nói cụ thể hơn là thay vì vàng, vì kim cương, vì các thứ quý thì bây giờ con cái mình cho nó học hành. Cho nó học hành cũng tức là cái cách mà để vàng, để bạc, để kim cương cho nó, để cho nó có trình độ, nó có văn hóa, nó có kiến thức, nó có nghề nghiệp. Thế thì là vấn đề là gia đình con cái sắp xếp xong rồi đó ha. Thì các vị mà muốn tu thật sự đó là đừng có đừng có ham làm giàu nữa, mà phải sử dụng chi túc. Chi túc đây có nghĩa là mình làm thế nào mà mình có một cái số tiền không cần lớn lắm nhưng đều phải có. Tôi nói rõ là phải có mới dễ tu, cho còn không có là tu cũng được đâu nha. Phải có để mà hoàn toàn không lo về cái ăn cái mặc và cái họ, mình tạo cái điều kiện tất nhiên là mình không cần ở sang trọng rồi, để ăn một món đồ ăn ngon lắm rồi, mặc dù mình cũng không cần mặc sang đẹp nữa rồi, nhưng mà những cái chuyện đi ăn mặc ở bên trong đó mà mình tạo ra cái kinh tế, cái tài chính của mình trong có để cung cấp cái ăn mặc ở của mình. Nếu tôi bất trung bình thậm chí là hơi sử dụng lúc cũng được, đó là nguyên do mà nó làm cho các chỉ có bồ đề của mình mà thật sự thì có thể. Chứ còn các vị mà cứ lo để dành dàn bạc của cải cho cả con cháu cho nhiều và từ đời này qua đời khác, mà các vị có thỉnh Phật ngoại quốc, Phật nội địa và trang trí bà Phật đẹp đẽ cỡ nào, và lại lục mỗi ngày đem bao nhiêu thời, cái đó tôi nói xin lỗi, chứ làm cái đó là làm bậy bạ vô ích, không có được an lạc để pháp gì hết. Có những người giàu thiệt giàu làm bằng Phật thiệt đẹp trang trí mỗi ngày lại 2-3 lần á, cố gắng làm cái đó cũng tốt vậy, nhưng mà điều không phải đạo Phật phải làm vậy, mà là bỏ đi tất cả những cái giờ đó để cho con cho các ai cho người nào không biết. Không hết rồi, nhiệm vụ là các vị một số tiền để bảo đảm ăn mặc ở tân sơn cũng được. Rồi các vị sẽ thấy cái phương pháp tu hành của đạo Phật là không lo ăn, không lo mặc, không ở, còn danh vọng thì vậy, tất nhiên là không cần nữa nha, không có cái gì đó. Các vị sẽ coi như vậy. Và một lúc thêm một phát kinh nghiệm giáo lý là các vị sẽ có niết bàn, và các vị tiếp thâu để cho các vị có cái bồ đề thật sự, cái giấc ngộ thật sự không khó lắm. Nhưng mà ngoài cái đó ra là không được ạ. Ngoài cái của tôi đề nghị ra là các vị kiếm bồ đề không có. Nếu các vị còn muốn để cho con các vị 10 đứa và mỗi đứa 100 cây vàng, mà các vị đang trên đường kiếm như vậy, là dầu thờ Phật lại Phật cũng Phật kiểu nào thì các vị không bao giờ có ai làm gì hết. Cho nên cái chữ càng về địa hồi nãy là giai đoạn đầu tiên mà muốn phát tâm là phải cắt đứt tình cảm. Con xong rồi, cho vào thành công, chồng để riêng, vợ để riêng, đâu đó cách phần sắp chết. Còn phần mình đủ ăn mặc ở một cách sử dụng thì tốt. Rồi các vị sẽ đến hỏi tôi, rồi tôi cùng các vị hướng với bà và bồ đề, giống như các thánh đệ tử Phật đã từng hưởng ở trên mặt. Còn nếu các vị mà chưa tạo cái điều kiện đó được thì đi học hành với chùa chiền lễ bái này kia, ta coi như là tu nhân thừa Phật giáo. Mà tu nhân thừa Phật giáo thì đừng có đòi niết bàn, đừng có đòi bồ đề, đừng có đòi thành Phật, thậm chí là cái quan niệm thông thường nhất là đừng có cầu giảng sanh cực lạc gì hết. Bởi vì giảng sanh cực lạc có nghĩa là nó giống như tôi nói nãy giờ đó, nghĩa là tất cả những cái ưu tư phiền não mà mình lo hàng ngày, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cho gia đình, cho vợ con, cho xã hội đó, dân vọng địa vị đó, mà mình bỏ được cái đó hết trơn, mà mình sống với một đời sống thanh tịnh, trong rất an lành, sử dụng nghiêm túc đó, đó là cái gì giảng sanh cực lạc đó. Cũng hay là tôi nghĩ rằng ông thầy tu á, đừng có chia cách mấy thầy. Mấy thầy coi vậy chứ mà nó biến thành ra một cái môn văn hóa và nghệ thuật để mà an ủi tâm hồn của người ta đó, rất là đẹp. Tôi nhìn thấy ông thầy đi tôi cho là rất đẹp. Đẹp là vì cái đám ma mà không có ông thầy như vậy thì người ta nói rằng là cái đám này là của những người nào đó không có biết đạo đức gì. Nhưng mà cái đám quy người ta cần, rất cần cái điểm đó. Rất cần cái điểm đó. À, ở thành phố người ta lấy cái con á, nó dân quá xã hội đấy chứ. Tốt. Nhưng mà còn cái mà tôi thật là chỉ có cái cách là phải giống như tôi đề xuất ra vậy. Phải mọi việc phải buông bỏ hết. Cho nên tôi bây giờ đây nè, bữa hổm mà tôi nói với đại chúng mà tôi nói mà tôi có thể giảng 18 tháng nữa là điều đó tôi nói thật đó. Bây giờ tâm trạng tôi nó y như cái bông bóc, như cái con diều nó bay cao trên trời. Mà nếu cái bông bóc của con diều đó mà nó đừng có cái thời điểm nhỏ xíu nó dướng lại nữa đó, thì nó bay cao, nó bay cao, nó bay vượt dạng, nó công không tung. Nhưng mà nếu nó còn thì kỹ đó thì giờ có bay cao nên không tung đẹp đẽ rồi là nó cũng còn cái mà cái dướng bị kéo lại được, mà có thể kéo lại thấp xuống được. Giờ nó cầm bay nha. Thế thì cái ngày mà tôi nói như vậy không có gì hết á, có người hiểu tôi sai lầm rồi lại cũng buồn rồi cũng giận rồi cũng nói tôi là nói này nó kia gì đó phải. Là dù 18 tháng là tại vì cái trình cơ bản của tôi là lãnh trách nhiệm nó xong. Mà nó xong thì sau đó mà nếu mà tôi còn sức khỏe mà tôi chưa chết á, thì những khoảng chỗ này chỗ kia có mời thì mình cũng đi đây đi đó mà giảng. Thì cả cái đại để như thế này cho nó vui chứ không có sao. Nhưng mà thật sự là phải cách rất dịu dụng. Giống như con gì cái bông bóng á, thả bông bóng cắt cái gì đi thì nó mới bay cao được. Đó là cái ý vậy. Tôi thì bây giờ hôm nay là gần 50 năm đúng rồi. Hành đạo, học đạo ở trong đạo Phật này nè. Thế thì là bây giờ là mình đã biết con đường mà để cho nó bay bổng là phải cho nó bay chứ. Hồi nãy giờ nói đúng là tôi nghĩ ra nó cũng khó, nhưng mà cho tới mấy mươi năm rồi, năm nay là có 50 năm học đạo hành đạo sống hành đạo ha, thấy không khó lắm, có thể công bằng ta. Mà tất cả mọi hàng Phật tử cư sĩ đều cũng có thể làm điều đó được. Với kiểu đó, cái kiểu là phải càng về để ban đầu phải có nghĩa là cách đứt mọi cái quan hệ tình cảm liên lạc bình thường như mọi người đã có. À, tu hành là nó phải khác như vậy. Chứ tu hành mà nó giống như người thế gian là không được. Tổ Nguyên Thân nói là phù xuất gia giả là phát xuất siêu phương tâm hình dị tục. Hiểu Long Phật chủ chánh nhất ma quân mà dụng báo tới anh bạn tới tham hữu. Hàm cái người mà muốn tu cái đạo xuất gia đó là tâm phải dị tục và hình phải dị tục. Chứ nếu mà hình chắc chỉ không dị tục, nghĩa là cái hình cái tức là nó cái đại thấp mà không khác với tục, hình rất thấp không khác tục thì không phải là đại thức gia. Và tâm mà nghĩ lại tư duy mà không khác với tục thì cũng phải là người thức gia. Mà người thức gia là phải tâm hành dị tục, nghĩa là mình phải có cái lập trường giải thoát giác ngộ. Còn mọi cái bất chấp dân vọng địa vị giàu có khen chê tốt xấu phải quấy đều có thể bất chấp. Trong đó có một cái điều cũng không kém phần quan trọng để nhắc nhở là cái đám ma lớn. Tu hành mà không khắc phục mà mong mỏi rằng cái đám ma lớn cho đông người đưa là một sự sai lầm vô cùng lỗ lã trong đời họ. Bởi vì người ta muốn có đó mà lớn là trong cái lúc thấp này nè, người ta phải như bằng công chứ. Trên đời này ai cũng phải bằng công mà phải vay cả đã vay. Muốn cho mình là ở thế gian, muốn cái nhà mình sau này mà con mình đám cưới lớn mình phải đi nhiều là mình phải đi đám cưới thành tiền. Sau này mình mời đám cưới con mình thì sao mới đi nhiều. Cái đám ma mà mình muốn cho sau này đám ma mình diễn đông nhiều thì bây giờ mình phải đi đám ma và đám cưới đám dỗ mình phải đi thật nhiều. Sau này có diễn cái đám ma mình là mình phải đi. Đó là cái thật chung. Nghĩa là cuộc đời này là phải có bánh khác đi thì bánh quyền. Mà nếu cái người tu mà tâm hình không dị tục, nghĩa là còn chú trọng vấn đề đó, thì
thì các vị sẽ nổ lá để hồi nổi cái thống này mà các vị nổ cái đi dần trong nó đủ chất. Đi vào trong chứ phải quấy nó đủ chất. Chúng đau khổ. Đau khổ vì lo lắng về tiền bạc, vì ngày giờ thì sẽ khổ nó đi. Tới vì ngày kia nó rất sức điên đạo. Cho nên phải chức pháp. Nhà tôi chết, cốc tôi đuối là tôi nói câu đó là 40 năm. Nhưng chủ đề của tôi là vậy, bởi vì tâm hình chỉ tốt mà. Nếu mà không ai hay là tôi chết tôi cốc tôi mà, rồi tự nó đuối tôi cốc tôi. Thì trên đó người ta mới đuối quá, chịu không được thì ta lợi, ta làm sao ta làm chứ. Cho nên cái khẩu hiệu của tôi là nhà tôi chết, cốc tôi đuối. Phải quyết trí như vậy thì các vị mới có thể có cái niết bàn trong cuộc đời. Các vị nói rằng là mình cực đoan cái gì, mình làm gì thì không phải đâu. Thật sự ra muốn đi con đường của đạo Phật là phải đi con đường đó thôi. Mà Nguyên Giác Thiền Sư nói là thường đồng hành, thường đồng bộ, đàn giả phải đồng du niết bàn lộ. Mình đọc thành đồng bộ mới được. Chứ mà mình muốn cho đông não này mà y người ta học nó giống, vậy là tao không có được gì hết. Không phải tôi nói là như vậy là lập dị, mà cũng phải là tiêu cực, mà đó là con đường của Đức Phật chúng ta đã đi rồi. Tại vì Đức Phật cái phước đức của Ngài lớn, càng chết thì các đệ tử, tất nhiên họ tự về. Họ tự về thì không phải là cái ý của Phật muốn nó mai lớn đâu. Không bao giờ Đức Phật muốn nó mai lớn. Tại vì đệ tử cứ tự về với thôi. Cho nên bây giờ đây á, là cái con đường mà tôi đã thấy rõ, tôi đã dịch ra mấy mươi năm uống đúc. Bây giờ tới tuổi này thấy rõ lắm rồi. Đó các vị muốn tôi giải đáp là tôi có thể bảo đảm và bày cho các vị, đó là dạy cho các vị buồn cho nói vậy cũng cần thiết thôi. Nhưng mà các vị muốn là tôi bày thì phải tạo cái điều kiện giống như vậy, các vị sẽ có bồ đề và sẽ có những thành bồ đề ở đâu trong đó. Bởi vì chữ Bồ Đề có gì lạ đâu. Chữ Bồ Đề là tỉnh thức, là giác ngộ, là chân lý. Mà cái người tỉnh thức giác ngộ chân lý là người đó có Bồ Đề. Thế thì là nếu mà cứ theo con đường của tôi đoàn mà tôi bày nãy giờ đó, các vị có ăn rồi, có mặc, có ở rồi, yên thân rồi, các vị không có lo gì về kinh tế, về tài đất, về hơn thua, về phải quấy, về sống xấu, về danh vọng, về địa vị gì hết. Thế thì các vị nhìn dạ mắt sẽ ra thế nào? Thực tự nó đẹp đẽ vô cùng, nó thanh tịnh vô cùng, nó trong thác vô cùng, nó giải thoát vô cùng, không có một thác nào có ràng buộc các vị cả. Thế thì các vị nhìn gian thơm động tu, nhìn vũ trụ bao la, nói về không có thì các vị không có cái nào hết. Nhưng mà nói về có thì các vị có tất cả gian thơm động tu của vũ trụ bao la là của các vị. Mà thực ra các vị không có. Bởi vì các vị có cái phương tiện đủ ăn mặc ở thôi, các vị đâu có tài sản, đâu có đất đai, đâu có gì nữa, đâu có trong đi gì nữa. Vậy mà các vị sẽ hưởng tâm cái gian tham cẩm tú nói riêng của đất nước Việt Nam và nói chung là của cái hoàng vũ này đều là của các vị, mà các vị khỏi có chăm lo, khỏi có chăm bón, khỏi có chăm sóc lo lắng gì cả. Mà các vị không bao giờ có mong muốn một cái nào để lấy danh dự là của mình. Không có cái nào của mình mà mình hưởng tất cả những cái bao la vô hạn kia. Thế thì đó là các vị có Bồ Đề rồi đó. các vị nhìn nhận nó, cái tướng nó như vậy, cái tâm như vậy, cái thể nó như vậy, cái lực dụng như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, cái báo như vậy, các vị có mong muốn cái gì nữa đâu? Thế là các vị đã giác ngộ chân lý rồi. Giảng pháp có mà không thật có, không mà không phải hoàn toàn, không giống không như lông rùa trên nó. Các vị đặt tới chỗ đó rồi, các vị nhìn trời, nhìn sân, nhìn sao, nhìn sân lặng, sân mộng. Các vị đọc thêm một bát kinh thì các vị thấy cái sự sân diệt, diệt sân, sân để rồi diệt, diệt để lại sân. Các vị đọc thêm một cái câu này là chư hành vô thường, thủy sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tật diệt chi lợi. Các vị nhìn cái đẹp của núi, của sông, của trời, của sân, có cây hoa lá, của cái bụi bậc bao la, không có cái nào của mình mà là của mình tất cả. Rồi các vị nhìn về cái mặt sanh diệt diệt sanh của nó, các vị nhớ lại tất cả ở đây đều là hành pháp, mà đã là hành pháp thì đều nó chịu chung cái quy luật vô thường, trong đó có bản thân mình cũng là hành pháp, cho nên nó cũng chịu chung cái quy luật vô thường, nó là pháp sanh diệt. Mà đã là pháp sanh diệt thì sanh để là diệt, mà diệt để sanh nữa, giống như sống với nước mà sống lạnh trở về nước, bạn phải nước mà từ bạn phải nước không lạnh được dương sân ra có thể còn vậy thôi. Thế sân diệt, diệt sân, sân sân diệt, diệt vô cùng vô cực. Thế thì bây giờ là các hành pháp là pháp vô thường, là pháp sân diệt. Bây giờ ta cần phải diệt đi cái quan điểm sân diệt. Nghĩa là đừng sợ diệt, cũng đừng mong mỏi và trông chờ và tham hố. Bởi vì nhận thức là sân không thật sân, mà sân là do dương thân, cho nên nó như diệt, nó ngắn ngủi lắm. Diệt không thật diệt, vì nó diệt để rồi nó sân là có cái gì mất. Cho nên là sân diệt diệt nghĩ, diệt đi cái quan niệm sân diệt, thì tất nhiên là các vị có một cái vui thực diệt. Cái vui bất lạnh vô cùng là các vị ở trên trời, tăng mây nước có cái quan án này, mà các vị có một cái vui vô cùng mà là. Cho nên bây giờ mà các vị mà hỏi đạo tôi á, tuổi trẻ thì là tất nhiên là không có nói chi, nó còn mà hỏi đạo gì để nói. Còn cái người lớn lớn là nói gì nói hồi là tôi hỏi chứ có sợ chết không. Bây giờ vấn đề là của người tuổi lớn là tôi phải hòa thành cái vấn đề là đừng sợ chết. Mọi người đều phải tập đừng sợ chết. Để chi? Để cho bằng sân diệt diệt dĩ mới được cái sân diệt gì nào. Diệt cái quan điểm sân diệt. Sống thì sống, làm thì làm, ăn thì ăn, ở thì ở, hoạt động là hoạt động. Nhưng mà phải nhận thức được là hãy kiếp con người là phải sân và bệnh, phải chấp nhận hết. Thế mà kể rõ là phải sân trụ dĩ diệt. Cái quả địa cầu này là phải thành trụ quậy không ổn định, thực chất lang thang từ bên mấy cái đảo bên kia cái tim, mình nghĩ đều là bạo lực thực tập chết gầy gò. Thế thì là cái chuyện mà chuyện đó là nó là chân lý, đó là lẽ thật, chỉ chân lý là lẽ thật của cuộc đời. Vì vậy cho nên là cái đạo đạo là phải nhận thức bằng cái nhận thức của chính mình về chân lý của con người, của sự vật và của cả quả cái cầu nữa. Nhận thức được như vậy thì gọi là sân diệt diệt dĩ, diệt cái quan niệm sân diệt. Thế là được cái duyên thực, cái duyên thực diệt nó không có, không có ở đâu cả, đâu ai tìm nó được, mà nó ở mọi nơi mọi chỗ ở xung quanh ta, không hề biết nó ở đâu, nó là cái gì mà ta vẫn có cái an vui. Cho nên phương pháp mà tu hành thì từ cái chỗ kinh nghiệm bản thân, từ rút ra những cái kinh nghiệm đó, dựa trên kinh nghiệm, dựa trên cái quá trình học đạo hành đạo của mình. Còn các vị đừng có bài những hình thức gì nhiều chuyện lộn xộn nữa. Vấn đề của các vị là đủ cái kinh tế, cái tài chất cho các vị ăn mặc thở, còn ngủ thở là nó khỏi nói. Nó có ăn rồi, có mặc rồi, có ở được rồi, có ngủ thở. Thành ra là còn cái người thường á, cái người thường mà không biết tu hành á thì là chỉ phục vụ quanh quẩn cả một cuộc đời, chỉ phục vụ cho ăn mặc thở ngủ thở cách vô trị, có còn không được gì hết. Và đau khổ cho tới cái ngày nhắm mắt mà không bao giờ muốn, không bao giờ bằng lòng. Do vậy mà nó thành ra đau khổ. Còn ở đây mình phục vụ lo mớ kinh tế, lo mớ là chết sao, đủ phục vụ ăn mặc ở, rồi cũng ngủ cũng thở vậy. Nhưng mà mình có một cái trước, có cái vui tình nhiệm. Đó là con đường tu hành của đạo Phật, chứ nó không có gì khó lắm. Và các vị mà làm cái gì nhiều lắm đó là nó đúng ra thì cũng tùy theo cái sở học của các vị. Tôi thì tôi cũng chẳng dám cực đoan mình bảo rằng ai cũng theo ý kiến mình đâu. Nhưng mà tôi nói là các vị thực hành thử là vấn đề của đạo Phật là văn chí tư tư duy tu, nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ rồi nó đúng rồi mới đặt hàng, còn nó tốt rồi mới đặt hàng. Cho nên là bây giờ là các vị mà nếu mà đi ra con đường mà tôi bày vẽ các vị lên trên đường tu hành không có gì khó hết á, không có khăn gì hết. Thiền mà tôi sẽ hướng dẫn cho các vị thiền, không cần phải tập ngồi cho nó kéo cảnh, ngay cả có mà đủ lớn mà ngồi thiền rồi lại cảnh nó chèo muốn giải cảnh á, không có lẽ gì hết đó. Không thèm tập ngồi đâu, đốt cỏ cũng được nữa, đốt cỏ cũng vẫn an lạc nữa, đủ thứ chơi. Phương pháp thiền của tôi là đủ thứ, muốn chơi cái gì chơi, ít cầu lông cũng được, danh động là ít cầu lông, còn sức khỏe thì nó mạnh, tập thể dục, và nếu xuyên thì đi nhổ cỏ giường chơi cho nó sạch sẽ, rồi thì làm biết thì ngủ, đói thì nấu cơm ăn, và bữa nào là muốn ăn ngon thì làm đồ ngon. Muốn ăn ngon cứ làm đồ ngon, có sao hết. Làm biết thì ăn, thì sao, đi ngon là được, tự tại vô cùng. Nhưng mà dựa trên cái tiền có, dựa trên cái tiền mà mình dự tử đó, ăn, mặc, ở, dựa trên cái tiền vốn đó. Mà cái tiền vốn đó thì là, cái này đừng có nói lâu rồi, kiếm mớ gửi vô ngân hàng lấy lãi, lấy lãi ăn, nhóm con mình ăn hóa nhiều, ăn được là kiếm được cái đó, kiếm được cái đó thì tu mới dễ, còn kiếm không được là xin lỗi nha bà con, nào kiếm chưa được á, thì mình tu còn vất vả, chưa có cái bàn các vị chịu à, thì đừng có tu biết à, không có đảm rồi nha. Mà cái như tôi nói đây là dựa trên cái số tiền bỏ ngân hàng lấy lãi hàng tháng, đủ cung cấp cho các vị ăn mặc ở, các vị phải lo trước mặt. Nhưng mà phải giữ vững lập trường ha, cho nên người này đủ đi chuyện này, mai người kia đủ chỗ kia, mốt người nợ đi ăn cốc nợ để mà tiền thầy này phải nợ mà không được à, giữ vững lập trường. Cho nên đó, sau khi mà tôi rời bỏ nhiệm vụ rồi, là xin báo cáo các vị là tôi chọn cái kiểu tu mà như tôi nói đó. Nó an lành, sống cho nhà. Hỏi có thờ gì tốn tiền? Không có gì hết. Sổ lại lục gì hết. Tôi nói như vậy, các chị nói cái kiểu tu gì mà không lại lục vậy là nghe tàn chứ gì? Phải. Nói cái đó là nói của thành thật của Như Lai đó. Tôi hành mình kiểu mà tôi bày các vị là khỏi nó lại nữa. Khỏi tôi đi mua bạc mất tiền. Cho thì may nó lấy, ông nào đẹp tới lấy, cho ông lấy. Đẹp lấy để chơi, vậy thôi. Còn xấu thôi, mới. Thành nó khỏi mua bạc. Khỏi lại. Khỏi tụng kinh. Không có tụng gì hết. Thấy kinh vậy nên đọc rồi mà một câu mà nói xuống trước đây nè, tôi gần tới một câu đọc má rồi, đọc một câu xuống trước rồi là muốn bỏ cái không cần đọc nữa, chứ không cần đọc nhiều đâu. Thành ra tụng chí cho mực khách này mực quá trời nè, tụng với mặt áp tràn được vô nữa khổ lắm. Tu là phải trước, chứ tôi mà khổ là khổ lãi vô cùng, càng không có lãi. Bởi vì cái chữ lãi trong đạo Phật đó người ta đã chia ra rồi, phát trí thanh tịnh, nghĩa là các vị mà kích động được cái trí thanh tịnh của các vị, xa lìa được tài sắc chân lợi thị phi nhân ngã, kích động được cái trí thanh tịnh đó lên hiện trong con người ta rồi, vì là ta coi như ta lễ Phật rồi đó mà khỏi bất công lại gì hết, còn là phát trí thanh tịnh lễ. Rồi cái thứ hai nữa đó là ví dụ cho các vị đang ngồi mà luôn các vị nghe như con dế con lâm, nghe những cái con bồ tát nó kêu, nghe những cái tiếng chim chích chè, chim sâu, chim cọp, chim con vu đất nó gáy, mà cái tâm hồn các vị thanh tịnh, các vị nhớ rằng vũ trụ bao la này nó là như vậy, nó đẹp đẽ như vậy, nó an lành như vậy, cái tâm và pháp đều là không phải là nguyên nhân của khổ đau phiền não. Các vị nghe tiếng vu đất gáy, tiếng sáo gầm kêu, tiếng chế nhâm, tiếng của Phật, mà tất cả âm thanh các vị thấy nó trở thành một bản nhạc thiên nhiên vô cùng phong phú và đẹp đẽ. Các vị nhìn trăng, nhìn sao, với một cái tâm hồn trong sáng thanh tịnh, các vị nghĩ đến sự dập nổi sao dời của cái kiếp con người và sự quá quá sinh sinh của vũ trụ, mà các vị mà có một cái tư duy nhận thức được cái chân lý là như tôi nói đại lắm, cái chân lý của cuộc đời là gì? Sự gặp hiện tượng nó quá quá thanh 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 diệt diệt vô cùng vô cực. Thế thì lúc bây giờ các có một cái điện an lành vô cùng, tôi gọi là chấn quán tâm thành lễ. Nhưng mà lễ bằng chấn quán, lễ bằng vận dụng cái tư duy mà nhận thức cái lễ thật của tâm của sao, của tiếng gió, của tiếng chim, của tiếng nhé, của sự yên lặng mà các vị có tâm hồn và tư duy mà nhận thức sâu sắc như vậy rồi, nó mở mang, nó thanh tịnh vậy rồi, là chấn quán tâm thành lễ đó mà không bị lại nó là ai đó. À, còn cái nữa là gọi là thành tốt bình đẳng lễ. Các vị nghiên cứu kinh điển rồi các vị nắm được cái thành tốt của bản thân, các vị hiểu được cái thành tốt của bản thân. Thành tốt là gì? Thành tốt là chúng vô rất là thô lỗ, là các vị nhận thức rằng là tất chẳng có trên bài này nè, và cái chủ đề này là tất chẳng khác không, không chẳng khác, tất chính nghe như tất ngay mà cái này là không, mà chính gọi là không đó là ở ngay trong vật chất này mà các vị đang có dưới mắt gì nè, đó là cái nghĩa không của đạo Phật, nghĩa là chẳng khác hay không. Không mà không phải hoàn toàn trống không, như là chính nghĩa không có gì hết, như là một thì có, mà là nó vẫn có mà các vị thấy nó có đây không có cái gì đáng đam mê đáng thứ đáng làm gì giải thoát nhân tâm quyển, cho nên các vị thấy nó không. Thế thì chỉ còn có cái là đủ tiền bạc để ăn mặc ở ngủ thở với một tâm hồn thanh tịnh như vậy, thế thì các vị có cái phương pháp gọi là thật tốt mừng ảnh lệ. Các vị nhìn giảm pháp thấy được cái tốt thật của giảm pháp, cái thật tốt mình chẳng có đó là giảm pháp hay không. Do vậy mà tâm không có tâm ra tham lam lắm trước cái gì cả. Thế là các vị lễ thật rồi đó, cái lễ khi mà phải lại cho nó mệt nhậm. Tôi có nói vậy, các vị có theo câu nghe thì nghe, bỗng nghe thôi, chứ tôi đâu có lại mà. Thật có đó mà không lại, nhưng mà cũng có khi lại chơi. Lại chơi thì người thấy mà trời tuyệt trời quá, tuyệt trời quá thì đốt nhang à, không lại là đốt nhang nha, mà muốn đốt là đốt à. Nó thích là đốt à, chứ không phải là nhất định ngày giờ vậy đó. Bất cứ ngày nào, giờ nào, thích là đốt. Rồi nhân phẩm của tôi, rồi có lúc cũng lại chơi. Lại chơi lại gì sao? Có ngày tuyệt trời quá, Đức Phật ơi. Học cái đạo lý của Ngài quá sung túc, quá tuyệt vời. Một lại mà lại giỡn chứ không phải giỡn, lại giỡn chơi mà thuộc quá mà lại chạy là chơi, không phải lại để cầu mình dân sinh nhớ. Không phải do lại mà cái trách nhiệm là để nhờ Ngài thủ phù hộ chứ điểm tạo gì không, chứ mà lại chơi. Mà không lại chơi thì không lại gì hết, không có sao. Vì thế là hấp cái tinh thần lễ, rất quan tâm thần lễ, thật tốt mình thần lễ, nghĩa là các vị đặt tới đó là không có lễ, khỏi mặt áo tràng nữa. Tôi mà phải đánh cao mà tôi không giảng được đạo cho tâm lý, mà tôi không giảng cho Phật tử nữa là chưa chắc gì mà các vị mà yêu cầu tôi mặc áo này à. Tôi sẽ không thèm mặc đâu á. Mặc áo y như mấy người nông dân chơi à. Mấy người nông dân mặc cao mà mặc vậy à. Người ta là mặc cao mà mặc vậy à. Không có mặc dài được, không có mặc dài mà đúng. À, nó đi tới chỗ đó à. Nhưng mà bây giờ là tôi truyền các vị tôi mặc vậy đó. Cái này tôi mặc cho các vị chứ bộ. Chứ đâu phải mặc cho tôi. Rồi mặc cho tôi vậy tôi có thật là tôi lỗ lãi cho cùng à. Nực. Giờ nữa nè, mà các vị cận á, tại vì các vị chứ không phải là vì tôi đâu. Bây giờ thì không còn gì để giấu giếm nữa. Tuổi này là nói thật thấp. Cho nên sau này, khi mà nhất nhiệm vụ rồi, nghĩa là không còn vì các vị nữa. Là không có vụ mặt áo kỹ lưỡng mà cái kiểu mà là hồng lâu mộng này nữa đâu. Tôi nói lại cái nha, tôi coi cái bộ phim hồng lâu hồng lâu mộng đó, quý mấy chữ đó mà nếu cho tôi ở thì chắc tôi chẳng có thèm mà ở trong cái giai cấp của cái những người hồng lâu mộng đó. Cha nó khổ ơi là khổ, nó đèo bòn nó cầu kỳ. Cực khổ hết sức mang áo lè thè sống thẳng. Áo này là con áo hồng lô mộng à. Cho nên là tôi rồi hỏi ta thấy chứ không có người hỏi tôi thì chờ tôi cười á. Hỏi cho cái Đức Phật là có cảm tóc không? À mà thật sự là có thời gian Đức Phật đâu có cảm tóc. Đức Phật có cảm tóc, ta dễ như cái đoạn Đức Phật trong lúc mình nào mới tu thì não nè, tóc nó lùm xùm nó lõa cả nè, có đạo rồi có lúc này nó có áo gì lành lẽ đâu, thì khi mà ngày cần là ngày xin cái áo từ một cái xác chết. Thách chết nó tương đối là ngày khá giả, là có cái áo cũng khá đẹp. Nhưng mà người ta chưa chôn quá rồi ngày ngày sinh với cái xác để lấy áo đó thì giặt ra mặt. Thành ra cái đời sống của Phật giáo nó diễn lớp chứ không phải như mình tổ. Càng giảm đi gần với tự nhiên mới có được sự an lạc. Còn cái đời sống mà của các bà, các cô, trong học, trong mộng, nó cũng ra cái gì? Sức đau khổ tràn ngập, nỗi cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, vô cùng việc phái mà được cái gì? Thế nên nãy giờ tôi nói là cũng tư thiệt trong phương pháp tu hành. Mình kinh điển là mình học mà là thích vậy là điểm khai là ý tưởng. Bây giờ là tôi chịu nói phương pháp tu hành. Chứ tôi không muốn nói gì nữa. Bởi vì kinh điển nói nhiều mà nói mà nhiều sai không anh thôi vậy. Cái vấn đề nó chừng vài câu à. Mà nắm vững nó mà tu hành thì có an lạc thật sự, có giải pháp thật sự cho mà nói nhiều. Bây giờ là đây là có vài câu này hơi mất rồi ha. Đức Phật chỉ rõ hai cái nguyên nhân duyên đạo vọng chấp về thế giới và chúng sanh. Trước khi giải đáp vấn đề, địa vị sẽ được tôn chức. Đức Phật dạy A Nan, ông nên biết rằng diệu tâm viên minh, rồi các dân tướng xưa nay không có thế giới và chúng sanh. Tôi đọc câu này rồi tôi bỏ, không đọc nữa. Tôi cho rằng câu đó là giả. Trước giờ à, mọi người nghe mà cần đã có như đó là có thể đưa tới đàn đạo mà nói gì đó mà đọc nữa chứ. Phật bảo A Nan, ông nhận biết rằng diệu tánh viên minh, tức là cái tâm của mọi người nó còn nhiễm lắm, nó viên có nghĩa là nó tròn đầy, nó minh nghĩa là nó sáng suốt, tròn đầy sáng suốt, diệu tánh viên minh, diệu tánh của mọi người, tánh màu nhiệm của mọi người nó sáng suốt, nó tròn đầy. Rồi các dân tướng, tôi hình dung qua cái này thôi.
Để chọn cái phương pháp tu hành suốt vô cùng. À, đại để là duyên tánh duyên minh là vậy đó. Duyên tánh duyên minh rời các dân tướng. Ở trong này giàu có núi, có sông, có đất liền, cỏ cây, hoa lá đi nữa. Có trời mây non nước, có thượng cờ mã thú, có mọi người. Nhưng mà Đức Phật cho biết rằng là bốn là viên minh rời các dân tốt. Ví dụ như cái này mình thấy về đây mình gọi là đây núi nè. Cái kỳ thật nó có phải núi. Đây mình gọi là sông nè. Đây mình gọi là cây nè. Đây. Rồi đây mình gọi là nhà nè, rồi con người nè, rồi thượng cầm hạ thú nè, rồi mây nè. Đối với ta thì tất cả những cái này giờ mình thấy có tên hết. Cỏ cây hoa lá trời xanh mây nước núi sông là đó là do gì
ta đã khởi cái tâm chấp rồi đó. Cho nên khi mà ta thấy là sự vật như thế mà ta gọi nó từng cái tên gọi một, thì ta nên hiểu đó là ta đã rơi vào thực tế rồi. Thực tế tức là nó ra vào đây cái thực tế của cái con người mà nó bị vô minh nó tác động hoành hành rồi, gọi là thực tế. Khi mà rơi vào thực tế, có vô minh tác động hoành hành trong con người rồi, thì nhìn thấy cái bản đồ này nói từng tên một hết, núi sông đất liền trời trăng ha, mây nước cỏ cây hoa lá, người vật thượng cầm hạ thú đủ hết. Dù như đây là hạ thú nè. Đây là cầm ha, cầm thú, người vật. Đó là đã rơi vào tục tế, tức là cái chân lý của thế tục, bị vô minh nó tác động nó hoàn thành rồi. Còn nếu như chưa rơi vào tục tế mà nó còn ở trong cái chân lý thanh tịnh tự nhiên đó, thì tất cả cái này chưa bằng rời các chân tướng. Giữa các vô minh rời các chân tướng này nè, cái hình dung này đây là hình dung cả cái vũ trụ, không gian vô tận, thời gian vô cùng. Sự vật nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diễn như vậy, nó diệt như vậy, sanh như vậy, trụ như vậy, diễn như vậy, diệt như vậy, sanh như vậy, lão như vậy, bệnh như vậy, tử như vậy, sanh như vậy, thành như vậy, trụ như vậy, hoại như vậy, không như vậy. Nghĩa là nó cứ nó diễn biến như vậy và như vậy. Đây, cái này không gọi là núi đâu, nó sinh như vậy, nó trụ như vậy. Rồi mọi mặt cũng vậy, sinh như vậy, trụ như vậy, dưới như vậy, diệt như vậy. Rồi các nhìn tướng không có tên gì hết, mà khi mà mình gọi từng tên một đó, trong cái cây mà mình nói nhiều rứt cây, hàng trăm hàng ngàn thứ tên cây là đã bị biến kế thở ở trong hết. Và con người trên thế giới này mà bao nhiêu trăm thứ chủng tộc, bao nhiêu ngàn thứ chủng tộc chốc chân là biến kế thở trong hết. Do vậy cho nên mới là dân tộc này, dân tộc nọ, dân tộc kia mới là áp đảo nhau, mới thiệt hạ nhau, mới chém giết nhau, trùng trùng đau khổ ở bên Đông Âu và bên Tây Âu bây giờ. Là tại vì là giữa dân dân tốt, mà có dân có tốt là bị vô minh tác động rồi, nó thành những cái thể chấp hết. Còn giữa tất nhiên minh là, đây là, nhớ như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Cái con này nó cũng vậy, mình gọi là cái con á, chứ kỳ thật không được gọi là cái con nữa nha. Nhớ như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Cái hòn núi này mình gọi là núi rồi chứ cũng phải. Nó là tính như vậy, tốt như vậy, nhớ như vậy, duyên như vậy, báo như vậy, quả như vậy. Thế thì đâu có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi gì đâu. Trong đó có một cái này mà mình gọi là con người, chứ kỳ thật là không phải là con người đâu. Cho nên duy thức học người ta gọi cái đó là, ta gọi là cái từ sát thủ thú nè. Cái này là tôi nói hoài à. Chứ còn là đạo Phật ta không gọi cái này là con người nha, là sát thủ thú. Tức là cái mà thường thường chiêu cảm thọ nghiệp, tạo nghiệp và thọ, thọ báo ở trong sáu nẻo luân hồi. Thành ra cái ta tạm dịch là nhân, nhân vô ngã. Ta tạm dịch là nhân,
Thế thì thật ra phải nói là sát thủ thú vô ngã đó nè. Đấy. Cái con người này nè, mình dùng là nhân vô ngã đó là cái bằng dùng cái lời nói, dùng nhân duyên, lời lẽ, thí dụ để cho đẹp lòng rồi cho nhiều người nghe. Thế thì thật ra cái này nè, vô ngã mà không được gọi là, không được gọi là nhân vô ngã, mà phải nói là sát thủ thú vô ngã. Nghĩa là cái này là cái nguyên nhân để chịu thọ báo, chiêu báo cho thọ, thọ nghiệp để luân hồi trong cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc, súc sanh. Thủ thú tức là lấy chịu, lấy trong các cái nẻo đó. Mà cái này đây là, cái này là một cái để chịu lấy cái đó, tạo nghiệp rồi bỏ báo trong sáu rồi. Cái này muốn nói cho nhiều người hiểu á, dễ hiểu á, ta gọi cái sát thủ thú này gọi là nhân, nhân sát thủ thú vô ngã, ta gọi là nhân vô ngã. Thế kỳ thật là con người này không được gọi là nhân. Mà ở đây ta nói là tự tánh duyên minh á, xa rời các danh tướng. Học một chút nát cái chỗ này nè. Đấy, cái bản tính chiên minh. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, tấm như vậy, tốt như vậy, thể như vậy, lực như vậy, dụng như vậy. Ông có nói ta gì hết, xa rời các chân tốt. Xưa nay không có thế giới và chúng. Và chúng sanh, không có thế giới gì hết. Chẳng có chúng sanh gì hết. Và tại vì nhân như vậy, duyên như vậy, quả như hoài vậy, tất như vậy, tất như vậy. Nghĩa là nhìn nó bằng thập như. Thập như vậy. Cái câu đó nó sâu vô cùng. Mà nói với ai bây giờ? Bao nhiêu người mới nghe cái đó? Hay là tôi nghiệm ra khác là đến bữa là không nói nữa. Nói cái chuyện mà. Cho nên tôi rất là đau khổ mà tôi nói ra không có được. Tôi dạy đạo Phật không phải là tôi dạy để cho các vị biết cái nghi lễ để mà đi làm nay làm cái đám này, mai làm đám kia, mốt tổ chức cái đám nọ. Cuộc đời của tôi, lý tưởng của tôi không phải là cái gì đó. Nhưng mà tôi dạy năm nay mấy chục năm rồi, bao nhiêu đợt đã từng làm trụ trì, đã từng vào quá gấp ngàn lần tôi. Nhưng mà không có người nào làm theo cái kiểu của tôi và truyền đạt lại cái của tôi. Thế thì các vị bảo rằng sao cho tôi mua được chứ? Thành ra tôi thì vui dưỡng kéo là ai tri âm đó mà mặn mà với ai? Tất cả xa rời các chân tốt mà. Biểu tất nhiên mình xa rời các chân tốt. Hôm nay không có thế giới và chúng sinh. Các vị mà thấy có thế giới, nghĩa là các vị thấy có không gian và thời. Thời gian là do các vị cách mắt ở trên hiện tượng vật, vật chất, nhựa trên vật chất mà các vị có khái niệm không gian. Các vị mới biết cũ mới có cái khái niệm của thời. Thời gian mà ở đây người ta không có cái khái niệm cách mắt về vật. Vật chất thì có phải là xa, không có cái số thế giới và chúng. Và chúng ta có, nhưng mà người ta coi như không có, là vì giả pháp nhân sanh như nguyện. Trời, cái chỗ này